Nguồn gốc văn hóa Trung Quốc. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Singapore. Thời gian: ngày 14 tháng 12 năm 2007. Tập 1. Kính thưa ông Lý, Tổng vụ Tịnh Tông, Học hội. Kính thưa các thân hữu của 10 tôn giáo lớn tại Singapore, thưa các vị quan khách, các vị pháp sư, các vị đồng tu, kính chúc buổi tối an lành. Tôi rất hân hạnh được tham dự buổi họp mặt long trọng này. Đề giảng của tôi hôm nay là muốn nói đến nền tảng văn hóa Trung Quốc. Rất nhiều năm qua, chúng ta đã đi qua rất nhiều quốc gia, khu vực, gặp được rất nhiều vị đồng tu, phần nhiều là người Trung Quốc, các đồng tu của các dân tộc quốc gia khác cũng không ít, khiến cho chúng ta sâu sắc nghĩ đến đệ tử Phật đời nay của chúng ta. Nếu cùng với người đời trước hoặc là một đời trước nữa mà so sánh, đích thực là chúng ta kém hơn rất nhiều. Người tại gia, xuất gia, vì sao có thể có sự khác biệt lớn đến như vậy? Việc này khiến chúng ta nghĩ đến, chúng ta đã xem thường đối với giáo dục của Phật Đà. Nếu như muốn cứu vãn thì phải nghĩ ngay đến nền tảng. Trung Quốc là một quốc gia cổ xưa, có đến 5.000 năm lịch sử. Vào thời kỳ thượng cổ, không có văn tự, chỉ có truyền thuyết, đời đời truyền nhau. Đến thời hoàng đế mới phát minh ra văn tự. Thời hoàng đế cách hiện tại chúng ta cũng đã 4.500 năm. Có văn tự ghi chép thì tương đối đáng tin cậy. Ở trong ghi chép thời xưa khiến cho chúng ta biết được tổ tiên cổ xưa ở vào 5.000 năm trước thì cũng đã biết được tầm quan trọng của giáo dục. Cho nên mấy câu nói trong Tam Tự Kinh: nhân chi sơ tánh bổn thiện, câu nói này không phải là Khổng Tử nói. Tiếp theo lại nói với chúng ta: tánh tương cận, tập tương diễn, cẩu bất giáo, tánh nải tiên, giáo chi đạo, quý dĩ chuyên. Tám câu 24 chữ này có thể nói là tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh, truyền thống giáo học của Trung Quốc. từ 5.000 năm đến nay, mãi đến đời Mãn Thanh, đời đời đều tuân thủ, gìn giữ cái nguyên tắc này. Ở trong cái nguyên tắc này nói với chúng ta, trước tiên chúng ta phải khẳng định con người tánh vốn thiện. Câu nói này rất là quan trọng. Cho nên con người là bình đẳng, tánh người vốn thiện. Vì sao con người biến thành bất thiện? Thì đây là vấn đề của giáo dục. Sở dĩ con người biến thành bất thiện là nhiễm phải tập khí bất thiện, tạo thành rất nhiều thói quen xấu. Nếu là như vậy thì gọi là tập tánh. Trong ngạn ngữ Trung Quốc có nói: giang sơn dễ đổi, bổn tánh khó dời. Cái bổn tánh này không phải là bổn tánh mà phía trước đã nói. Cái bổn tánh đó gọi là tập tánh. Tập tánh huân nhiễm, rời xa bổn tánh của chúng ta. Bổn tánh là thiện. Trong tập tánh có thiện ác. Tập tánh có thiện ác. Cho nên Mạnh Tử chủ trương tánh thiện, Tuân Tử chủ trương tánh ác. Các vị phải nên biết, chủ trương của hai người đó đều là tập tánh, không phải là bổn tánh. Cùng với Khổng Tử đã nói, không hề giống nhau. Khổng Tử nói tánh thiện không phải là cái thiện của thiện ác. Cái thiện rời khỏi thiện và ác mới gọi chân thiện. Đó là Khổng Tử đã nói, là lời của Thánh Nhân nói. Việc này chúng ta phải nên biết. Nếu nói tập tánh thì trong đó liền có thiện ác. Do đó hưng khởi, giáo dục cái nhận biết này, loại quan điểm lý luận này, thế nên giáo dục rất là trọng yếu. Vậy thì dạy bằng cách nào đây? Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên, là phải chuyên tinh, phải chuyên tu. Ở Trung Quốc thời xưa, giáo học của nhiều đời đều chú trọng. Vậy cái gì vậy? Chúng ta xem qua ghi chép trong sách xưa. Giáo dục quần chúng là quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Muốn thế giới an định, hòa bình, phải bình đẳng đối đãi, hòa thuận cùng sống. Đây chính là giáo dục bình dân. Cái đây chúng ta gọi là giáo dục xã hội. Xem ra thì rất đơn giản, trên thực tế bên trong nó có triết lý rất sâu, rất cao. Triết lý cao sâu áp dụng ngay trong cuộc sống thường ngày, áp dụng ngay trong mặc áo ăn cơm, áp dụng ngay công việc, áp dụng ngay trong đối nhân xử thế. Vậy dạy cái gì vậy? Thứ nhất, dạy luân lý. Cái gì gọi là luân lý vậy? Luân lý, luân là quan hệ giữa người và người. Lý là đạo lý. Hiểu được quan hệ giữa người và người thì bạn liền biết được cách đối nhân xử thế. Vậy nên dùng thái độ tâm trạng như thế nào để đối với người, với việc, với vạn vật. Do đó việc này rất quan trọng, là căn bản làm người. Đạo đức, cái gì là đạo? Đạo là pháp tắc của tự nhiên. Hay nói cách khác, không phải con người làm ra, không phải con người chế định, là pháp tắc của đại tự nhiên. Như một khu vực của Trung Quốc là khu vực ôn đới của Bắc Bán Cầu. Bốn mùa rõ ràng: xuân sanh hạ trưởng, thu thâu đông tàn. Đây là đạo của tự nhiên, không phải do người nào phát minh. Tùy thuận tự nhiên thì gọi là đức, không thể trái với tự nhiên. Nhất định phải tùy thuận tự nhiên. Việc này người xưa Trung Quốc đã nói qua rất nhiều, nói được rất tỉ mỉ, cũng nói được rất rõ ràng. Vậy thì về phương diện con người, đạo chính là ngũ luân. Ngũ luân là phụ tử, phu phụ, quân thần, huynh đệ, bằng hữu. Đây là tự nhiên, không phải do người nào phát minh ra, cũng không phải do người nào sáng tạo. Đây là đạo, ngũ luân là đạo. Sau khi biết được quan hệ của ngũ luân rồi, phải nên làm thế nào tùy thuận. Cái pháp tắc của đại tự nhiên này, người xưa nói với chúng ta, phụ tử hữu thân, thân là thân ái. Cái thân ái này chính là đức. Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, bạn liền có thể phát hiện ra. Có một lần tôi đến hội nghị ở Nhật Bản, cũng là hội nghị hòa bình của Liên Hợp Quốc. Đồng tu bên Nhật Bản nghe nói tôi qua, đã đến cùng tham gia với tôi, có hơn 20 mấy người. Trong đó có một người mẹ trẻ tuổi đẩy một chiếc xe nhỏ, đứa bé con của cô ấy được 4 tháng. Tôi liền nói với mọi người, tôi nói các vị tỉ mỉ mà quan sát, phụ tử hữu thân, bạn liền thấy ra đứa bé 4 tháng tuổi, bạn xem hành động của nó, xem tinh thần của nó. Nó tuy chưa biết đi, nó cũng không biết nói. Bạn xem, nó đối với sự thương yêu của mẹ nó, thì liền biết được. Rồi bạn lại nhìn bà mẹ thương yêu đối với con cái mình, thì không hề có điều kiện. Việc này cũng không có ai dạy cô ấy, là tự nhiên. Bạn từ ngay đây mà thấy ra được một điều, trong ngũ luân, phu tử hữu thân, thì liền có thể biết được, khiến cho ta rất cảm động. Cho nên giáo dục của Trung Quốc, giáo dục của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc là từ nơi đây mà kiến lập. Mục đích của giáo dục là gì? Mục đích thứ nhất, mong muốn loại thân ái này luôn được giữ gìn, cả đời cũng không thể thay đổi. Đây là mục tiêu thứ nhất của giáo dục. Mục tiêu thứ hai, hy vọng đem cái ái này mở rộng ra, biết được thiền tính, yêu thương cha mẹ nó, phụ tử thương nhau, huynh đệ thương nhau, gia tộc thương nhau, để mở rộng đến làng xóm thương nhau, bạn bè thương nhau, đến sau cùng giống như trong Đệ Tử Quy đã nói, phàm là người đều thương yêu nhau. Việc này trong tôn giáo gọi là Thượng Đế Ái Thế Nhân, Thần Ái Thế Nhân. Đưa đến chỗ cùng tột, đỉnh điểm của nó chính là giáo dục, thương yêu. Cho nên Trung Quốc mấy ngàn năm nay, quan niệm lý luận chính là như vậy. Do đó cái dân tộc quốc gia này là hòa thuận. Từ 5.000 năm đến nay, trong lịch sử Trung Quốc, không hề xâm phạm qua nước lân cận. Bốn phương của Trung Quốc, người Trung Quốc không hề xâm phạm qua. Đều như liên bang anh em, đều ở trong tình hữu nghị. Loại tình thương cha con, ở quân thần, cũng chính là ngày nay chúng ta gọi là lãnh đạo và bị lãnh đạo. Đó chính là nghĩa, nhân nghĩa. Gọi là quân nhân, lãnh đạo có lòng nhân. Nhân từ, người được lãnh đạo phải dốc hết nghĩa vụ của họ, đây chính là ái. Trong vai trò người lãnh đạo và bị lãnh đạo, nếu đổi một danh từ, trên thực tế lại là phụ tử hữu thân. Loại thân ái đó dùng ở phu phụ, gọi là phu phụ hữu biệt. Cái biệt này chính là kết hợp chồng vợ, đó là mở đầu của nhân luân. Xây dựng một gia đình, muốn xây dựng gia đình phải có hai việc. Việc thứ nhất là kinh tế gia đình, phải nuôi sống cả nhà. Trung Quốc thời xưa là do người nam phụ trách nuôi cả nhà, phụ trách kinh tế gia đình. Người phụ nữ lo chăm sóc việc trong nhà. Nhiệm vụ quan trọng nhất là dạy con cái. Bạn phải có đời sau. Do đó người Trung Quốc thường nói: bất hiếu hữu tam, vô hậu di đại. Cái hậu này không phải là nói con cháu của bạn đầy nhà. Không phải vậy. Trong con cháu của bạn không có người kế thừa truyền thống gia đình, có thể kế thừa sự nghiệp của gia đình hay không? Chính là sau bạn phải có người kế thừa. Vậy mới gọi là đại nghiệp. Vậy thì do đây mà biết, giáo dục gia đình là nền tảng giáo dục truyền thống Trung Quốc. Từ lúc nào thì bắt đầu vậy? Người Trung Quốc giáo dục người thế hệ sau là dạy từ khi mang thai, gọi là thai giáo. Khi mang thai, người làm mẹ, tư tưởng của họ, lời nói của họ, cử chỉ của họ đều sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Cho nên khi bà mẹ mang thai, lời nói cử chỉ của bà phải đoan trang, tư tưởng của bà thuần chánh. Đối với thất tình ngũ dục, gắng sức xem nhẹ nó, không nên có vui mừng quá mức, cũng không nên có bi ai quá đáng để ảnh hưởng thai nhi. Phải chăm sóc thật tốt. Đến khi đứa bé sinh ra, bạn xem, khi nó vừa mở mắt là nó liền biết nhìn, tại nó liền đã biết nghe. Thực tế ra là nó đang bắt chước theo. Khi sinh ra là liền biết bắt chước. Do đó, cha mẹ đối với con cái, nhất cử nhất động đều phải cho thấy mặt tốt. Nó nhìn thì nhìn thấy cái tốt, nghe được cái tốt, tiếp xúc được mặt tốt, nhất định không có mặt xấu. Đứa bé này giáo dưỡng như vậy 3 năm. Cho nên trong 3 năm, ngạn ngữ Trung Quốc nói: tam tuế cán bát thập, thất tuế định chung thân. Lời nói này là ý gì vậy? Người hiện tại nghe rồi không hiểu. Vì sao 3 tuổi có thể thấy đến 80? Khi nó 3 tuổi là nó có thể phân biệt tà chánh, phải quấy thiện ác. Nó có được năng lực này vì từ nhỏ đã được dạy bảo, cả đời nó sẽ không bị bên ngoài cảm nhiễm. Trong y học ngày nay chúng ta gọi là năng lực miễn nhiễm. Năng lực miễn nhiễm của nó là do cha mẹ dạy nó từ lúc mang thai. Vậy từ lúc đó, cho nên khi đến 3 tuổi, nó đã có được cái năng lực này. Đây là giáo dục của Trung Quốc, là giáo dục truyền thống, làm thành mô phạm, làm đến điển phạm tốt nhất là ba bà mẹ trào nhà Châu. Mọi người đều biết văn võ Châu Công nhà Châu là thánh nhân. Công tử chúng ta cả đời ngưỡng mộ nhất, sùng bái nhất chính là văn võ Chu Công. Văn Dương là thánh nhân, Võ Dương là thánh nhân, Châu Công cũng là thánh nhân. Thánh nhân là do dạy mà ra, không phải là trời sanh. Người người đều có thể là Nghiêu Thuấn, người người đều có thể là văn võ Châu Công. Tổ mẫu của Châu Văn Dương là Thái Khương, gọi là Thái Khương. Thái Khương sinh ra Dương Quý. Dương Quý là phụ thân của Châu Văn Dương. Mẹ của Văn Dương là Thái Nhậm. Phu nhân của ông là Thái Tự, sinh ra Võ Dương, sinh ra Châu Công. Khai mở nhà Châu này là thánh nhân, là thánh mẫu. Ba người đó đều gọi là Thái: Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự. Cho nên trong gia đình Trung Quốc, tiên sinh gọi vợ của mình là Thái thái. Nguyên do của ba chữ thái thái này thật là tuyệt vời. Từ thái thái là rất tôn quý. Nếu như hiện tại nói, gọi là quyền phụ nữ. Vậy Trung Quốc làm đến được thái thái, cái nữ quyền này là chí cao vô thượng. Vì sao vậy? Là mẹ của thánh nhân. Họ dạy ra là đại thánh, đại hiền. Cho nên gọi là thái thái. Đó chính là thái cương, thái nhậm, thái tự. Trong nhà của bạn, tương lai con cái của bạn đều là đại thánh, đại hiền. Là lấy cái ý như vậy. Người thời nay không hiểu, không biết được chữ thái thái này hàm nghĩa là gì. Cho nên dùng ý chỗ này rất sâu. Nên gốc của giáo dục, vị lão sư ban đầu cho cuộc sống tương lai, vị thầy đầu tiên chính là mẫu thân của bạn. Bà đang tôi luyện bạn, bà đang giáo dưỡng bạn. Khi đến 5-6 tuổi, đứa bé thông minh, 5-6 tuổi đi học rồi, trễ nhất là 7 tuổi, phải đi học. Đi học thì theo lão sư. Lão sư dạy tư thục, cũng là trường học. Giáo dục của trường học là tiếp tục gia đình giáo dục. Việc này phải nên biết. Giáo dục gia đình của bạn là gốc, nên tiếp tục. Từ nhỏ đã dưỡng thành hiếu kính, cũng chính là ngày nay chúng ta gọi là đệ tử quy. Đệ tử quy là bộ toàn tập gia giáo của thời xưa Trung Quốc. Quyển sách nhỏ này không nhiều, văn tự chỉ có 1080 chữ, tổng cộng 113 đoạn. Tôi đem nó phân thành 113 đoạn, đều rất ngắn. 1080 chữ. Đó không phải chỉ dạy bạn học thuộc lòng, không phải dạy bạn nói. Là gì vậy? Không phải chỉ để trẻ nhỏ đọc, là cha mẹ phải làm cho được. Cha mẹ phải làm ra cho con cái xem. Cho nên người Trung Quốc thường nói, dạy vợ mới về. Cô dâu mới khi vừa mới cưới vào nhà phải dạy cô ấy, dạy con còn sơ sinh. Quan trọng là ở sơ sinh, khi đứa bé vừa mới lọt lòng, phải bắt đầu từ đó, nên nó có được nền tảng. Sau khi đã trưởng thành, tập quán tốt này rồi, không dễ gì thay đổi. Loại giáo dục này đã có từ 5.000 năm ở Trung Quốc. Rất đáng tiếc hiện tại đã phế bỏ, chí ít cũng đã phế bỏ cả 100 năm rồi, đã một thế kỷ, do vì mọi người xem thường. 100 năm qua, người Trung Quốc thật đáng thương. Tôi sinh ra ở nơi nông thôn. Ở nông thôn còn xem là rất may mắn. Khu vực của chúng tôi là nơi sinh ra đồng thành phái của hai triều đại Minh Thanh. Đồng thành phái là một học phái. Cho nên, khu vực đó của chúng tôi học tập rất xem trọng giáo dục. Trẻ nhỏ nông thôn đều được nhận giáo dục, cha mẹ đều biết dạy. Do vì tôi 10 tuổi rời khỏi nông thôn, lúc nhỏ còn nhận qua được loại giáo dục này. Em trai tôi nhỏ hơn tôi 6 tuổi, chú ấy không còn được, không còn may mắn nhận qua giáo dục này. Bởi vì vào lúc đó, chiến tranh sắp xảy ra, chiến tranh Trung Nhật. Phía trước là quân phiệt chiếm cứ, xã hội động loạn. Cho nên không còn có cơ hội nhận qua giáo dục này. Hơn nữa tôi còn nhớ được, lúc tôi 8 tuổi, nông thôn đã cải cách giáo dục, đem tư thục đổi thành tiểu học ngắn hạn. Đối với luân lý, phương diện này dần dần cũng tan nhạt đi. Đến sau này thì không còn nữa. Đi là căn gốc của chúng ta đã bị cắt đứt. Nếu như khu vực ở Duyên Hải gọi là những đô thị khai mở, thì họ bỏ mất còn sớm hơn, họ thay đổi còn nhanh hơn. Như khu vực Hồng Kông, chí ít cũng đã cắt mất trên 150 năm. Cho nên, hiện tại muốn tìm khôi phục nó lại rất là khó. Chúng ta liền nghĩ đến cây gốc của nhà Nho là Đệ Tử Quy. Từ nhỏ đã dạy cái gốc của đạo là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, giáo dục nhân quả. Gốc của nhà Nho là giáo dục đạo đức luân lý. Gốc của Phật là dạy 10 nghiệp thiện. Đây là giáo dục của Phật Pháp Đại Tiểu Thừa, cũng chính là giáo dục của Phật Bồ Tát. Đây là ba cội gốc. Hiện tại chúng ta đã xem thường ba cội gốc này. Bởi vì Phật tử tại gia không thể áp dụng 10 nghiệp thiện. Đệ tử Phật xuất gia thì không thể áp dụng được sa di luật nghi. Hai thứ này mà không thể thực tiễn thì đó là giả, không phải là thật. Nếu dùng lời của Đại sư Thiên Thai nói hơi khách sáo, nói rất hàm súc. Danh tự đệ tử, hữu danh vô thực. Tại gia thì gọi là danh tự ưu bà tắc, ưu bà di. Có danh không thực. Cho nên, ba cái nền tảng này rất quan trọng. Bởi vì không có ba nền tảng này, cả đời chúng ta tuy là rất cần khổ, phấn đấu khổ học, đều không có thành tựu. Cái học của chúng ta đều là tri thức của Phật giáo. Trí tuệ của Phật giáo thì không có. Vậy thì Phật giáo gọi giới định huệ tam học. Cũng giới nhà Nho đã nói, bát học, thần tư, minh biện, đốc hành là cùng một ý nghĩa. Do vì chúng ta đã xem thường nó. Vậy thì hiện tại phải làm sao? Hiện tại chỉ có sau khi giác ngộ, sau khi hiểu rõ, lựa chọn phương pháp cứu giảng. Nếu như không từ ngay đây mà hạ công phu, nếu không từ ngay gốc mà nỗ lực học tập, cả đời này của chúng ta cũng không có được thành tựu. Thế nên cái gì gọi là thế pháp, cái gì gọi là Phật pháp, chúng ta đã học nhiều năm đến như vậy, cuối cùng là hiểu được đó một cách tường tận. Phân biệt thế pháp cùng Phật pháp không ở điển tích. Nếu như bạn không biết, bạn học hết ba tạng 12 bộ kinh vẫn là pháp thế gian, không phải Phật pháp. Nếu như bạn biết rồi, bạn không biết chữ, bạn không có đọc qua kinh văn, cũng đều là Phật pháp, đều là pháp xuất thế gian. Cái đạo lý này là chúng ta thể hội được từ Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta phải biết Thích Ca Mâu Ni Phật, tôi học Phật, thực tế mà nói rất là may mắn. Khi còn trẻ thì cho rằng Phật giáo là tôn giáo, là mê tín, chưa từng tự nguyện đến tiếp nhận nó. Năm 49, tôi đến Đài Loan. Lúc đó, trong lòng muốn học triết học, rất có hứng thú với triết học. Về sau gặp được tiên sinh Đông Phương Mỹ, tôi viết một thiên văn chương tặng ông ấy xem và viết cho ông một bức thư. Đem hết lòng thành kính mà viết, rất ngay ngắn. Hy vọng có thể đến trường để dự thính bài của ông giảng. Sau một tuần, lão sư trả lời thư tôi, hẹn tôi đến nhà ông để gặp mặt. Sau khi đến nhà, ông liền hỏi tôi, hỏi học lực của tôi. Tôi thành thật nói với ông, tôi tốt nghiệp sơ trung. Ông không tin, hỏi, ông có gạt tôi không? Tôi nói, con không dám gạt thầy. mong muốn được nghe bài của thầy nên không dám dối gạt thầy. Tại vì sao tốt nghiệp sơ trung lại không học tiếp? Thời gian kháng chiến, lo chạy nạn, người Nhật ở phía sau truy đuổi, chúng ta chạy phía trước. Cho nên thất học 3 năm. Thế nhưng tuy là thất học, nhưng tôi rất thích đọc sách. Sách vở không hề bỏ mất. Tôi rất là thích đọc sách. Thế là lão sư nói với tôi, đây là việc 56 năm về trước. Lão sư nói với tôi, ông nói, ông muốn đến trường để nghe bài giảng. Ông nói, trường học ngày nay, tiên sinh không giống tiên sinh, học sinh không giống học sinh, sẽ làm cho ông thất vọng lớn. Tôi nghe lời của lão sư rồi. Tôi biết ông hoàn toàn cự tuyệt, cho nên cảm thấy rất khó chịu, cũng rất đau lòng. Không hề nghĩ đến. Qua độ chừng 5 phút, lão sư trầm lặng khoảng 5 phút rồi nói với tôi, ông nói như vậy thì tốt hơn. Ông mỗi tuần đến nhà thầy, thầy sẽ dạy ông học 2 giờ. Cho nên bài của tôi là học từ trong phòng khách nhỏ của thầy. Một bàn nhỏ, một người dạy một người học. Việc này, cho dù có nằm mộng cũng không nghĩ ra. Ông như vậy mà dạy tôi. Cho nên đến gần hơn 20 năm sau, lão sư qua đời rồi, tôi mới nghĩ ra việc này. Nghĩ ra, vì sao ông đối đãi với tôi như vậy? Lúc đó mới nghĩ ra, tôi muốn học triết học. Chính mình là một tờ giấy trắng, chưa từng tiếp xúc qua nhà triết học, cũng chưa từng tiếp xúc sách vở triết học. Giống như tờ giấy trắng, như vẽ tranh vậy. Họa sư có thể tùy theo ý của mình mà sáng tạo. Nếu như tôi phải học qua rất nhiều, nghe qua rất nhiều, đó chính là một tờ báo rất dơ bẩn, có vẻ cách nào cũng vẽ không thành công. Cho nên ông rất là trân trọng, không để tôi bước vào trường học. Sợ bước vào trường học, tôi quen rất nhiều lão sư, quen biết rất nhiều bạn học, nghe được rất nhiều những tri kiến, vậy thì sẽ loạn lên. Do vậy mà chỉ học một mình với ông thôi. Vì sao mới biết được đó là sư thừa mà Trung Quốc từ xưa đến nay đã nói. Họ không hề nói ra, trên thực tế là họ như vậy mà truyền thụ cho ta, đem thứ cần thiết truyền cho ta. Lúc đó ông giảng cho tôi nghe là triết học, khái luận, phần sau cùng là giảng triết học, Phật Kinh. Cuối cùng tôi cũng biết được Phật Pháp. Ông nói với tôi, triết học Phật Kinh là đỉnh cao nhất, hơn hẳn tất cả triết học trên thế giới. Vì sao tôi giới thiệu thì không nói như vậy? Tôi nói Phật Kinh là cao đẳng triết học, khiêm tốn một chút. Tôi chỉ nói là cao đẳng triết học. Nó không phải là mê tín. Khi tiếp xúc rồi, biết được Phật Kinh là triết học. Do đó, lão sư Phương nói với tôi, Thích Ca Mâu Ni là nhà đại triết học. Học Phật là hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Tôi nhờ mấy câu nói này của ông sinh ra hứng thú đối với Phật. Cái thích nhất vì nó cũng là triết học cao nhất. Vậy thì chúng ta phải nên tìm cầu. Cho nên, đại khái thời gian khoảng 2 tháng, tôi quen được Đại sư Chương Gia. Đại sư Chương Gia cũng giống như lão sư Phương vậy, mỗi tuần giảng cho tôi 2 giờ. Rất là hy hữu khó được. Tôi theo Đại sư Chương Gia được 3 năm. Căn bản Phật học của tôi là do Đại sư Ngài định đặt. Nói cho tôi nghe rất nhiều nguyên lý, nguyên tắc rất quan trọng. Cả đời phải dâng giữ phụng hành. Quan trọng nhất là Ngài dạy tôi học Phật. Trước tiên, con phải biết rõ Thích Ca Mâu Ni Phật. Con không hề biết về ông ấy, thì con không có chỗ bắt đầu. Nhận biết thì phải nhận biết bằng cách nào đây? Ngài giới thiệu tôi nên đọc hai quyển sách. Một là Thích Ca Phổ, một là Thích Ca Phương Chí. Hai quyển sách này vào lúc đó không có quyển rời, không có lưu thông, chỉ có trong Đại Tạng Kinh. Cho nên tôi bắt đầu tiếp xúc chùa miếu, vào chùa miếu để tìm kinh điển, chép ra, đem chép hai bộ sách này ra. May mà số lượng vẫn không nhiều nên dễ dàng chép được. Như vậy mới biết được Thích Ca Mâu Ni Phật là con người. Ngài không phải là thần, Ngài cũng không phải là tiên, là một con người. Ngài có rất nhiều thứ giống với Khổng Tử Trung Quốc. Chỉ có một điểm không giống. Khổng Tử chân thật là nhà đại triết học, nhà đại giáo dục. Khổng Tử vẫn là mong cầu, hy vọng có được một quan vị. Chí cầu của Ngài là được làm quan, để triển khai hoài bão của mình. Cho nên chu du các nước, mục đích là hy vọng được làm quan, để chư hầu tiếp nhận ông. Không ngờ đến mười mấy năm, tiếp xúc qua rất nhiều chư hầu, không có người nào dùng ông, nên mới quay về nhà dạy học. Quay về nhà năm đó, ông đã 68 tuổi. Ông 73 tuổi thì qua đời. Cho nên thực tế, ông chỉ dạy học có 5 năm. 5 năm dạy học, về sau trở thành gương mẫu vạn đời. Được các triều đại hoàng đế nhận làm thầy. Khổng Tử có nằm mộng cũng không nghĩ ra. Thích Ca Mâu Ni Phật không giống ông ở cái điểm này. Thích Ca Mâu Ni Phật là dương tử, Ngài có thể kế thừa dương vị. Ngài dứt bỏ dương vị mà ra đi cầu học. 19 tuổi đi cầu học. Việc này chúng ta phải đặc biệt chú trọng, phải tỉ mỉ mà thể hội. Ngài là thân phận của dương tử, thông minh tuyệt đỉnh. Cho nên hiện tại chúng ta tưởng tượng ra được, vào thời đó, cao nhân trong giới tôn giáo của Ấn Độ, Ngài tiếp xúc qua. Toàn bộ Ngài đều tiếp xúc qua. Đại đức trong giới học thuật, Ngài cũng tiếp xúc qua. Ngài đã học 12 năm. Đến khi 30 tuổi, cũng chính là nói, Ngài có được giáo dục rất hoàn mỹ. Hơn nữa còn là giáo dục đa nguyên văn hóa. Tôn giáo và học thuật của Ấn Độ, nó có một đặc sắc. Việc này, các quốc gia khác trên thế giới, chúng ta không hề thấy qua. Đó chính là tu định. Họ rất chú trọng thiền định. Tứ thiền bát định mà trong kinh Phật đã nói, ngay vào thời đó, lưu hành phổ biến rất rộng ở Ấn Độ. Đương nhiên, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không ngoại lệ. Tứ thiền bát định, nhất định đều đạt đến. Khi ở trong thiền định, trong định, liền có thể có năng lực đột phá không gian duy thứ của sáu cõi. Hay nói cách khác, họ liền có năng lực thấy đến thiên cung. Không phải nhà Phật nói. Việc này, tất cả học phái của Ấn Độ đều thừa nhận. Trên từ 28 tầng trời, dưới có thể thấy đến địa ngục, có thể thấy đường ngạ quỷ. Hình hình sắc sắc trong sáu cõi, họ thấy đều thấy hết. Không phải tưởng tượng, không phải là lý luận, đi là cảnh giới hiện lượng, họ có thể thấy được. Cho hiện tại chúng ta nhất định sẽ nghĩ đến người chân thật làm học vấn, luôn là truy tìm đến ngọn nguồn, sáu cõi rốt cuộc cho đâu mà ra? Vì sao có thể có sáu cõi? Ngoài sáu cõi ra còn có thế giới nữa hay không? Tôi tin là Thích Ca Mâu Ni Phật khẳng định có những vấn đề này. Những vấn đề này ở Ấn Độ không tìm ra đáp án. Trong tôn giáo không thể giải đáp, trong học thuật cũng không thể giải đáp. Việc này, đến khi Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, bên cạnh sông Hằng, nhập định. Nhập định lần thứ nhất, ngày đêm tất cả cái đã học, và cho đến khởi tâm động niệm của chính mình, phân biệt chấp trước, cả thảy đều buông bỏ. Khi vừa buông bỏ, chính là trên kinh đã nói minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, những vấn đề cũng đều có được đáp án. Sáu cõi từ do đâu mà ra? Vì sao có thể có sáu cõi? Ngoài sáu cõi ra còn có cái gì? Thấy đều thông suốt tường tận. Sau khi thông suốt rồi thì Ngài bắt đầu dạy học. 30 tuổi bắt đầu dạy học. Thích Ca Mâu Ni Phật 79 tuổi viên tịch, dạy học 49 năm. Cho nên nếu như sau khi bạn hiểu rõ Ngài rồi, cả đời Ngài không xây dựng đạo tràng, không có chùa miếu. Ngài dạy học ở đâu vậy? Sơn Lâm Thọ Hạ, không nơi cố định. Học sinh đi theo Ngài. Vì vậy mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, để qua đời sống như vậy. Ăn cơm thì nửa ngày một bữa, khất thực. Buổi tối dưới gốc cây ngồi thiền nghỉ ngơi, dưới gốc cây ngủ một đêm, giữa ngày ăn một bữa. Ngày trải qua đời sống như vậy cũng chính là buông bỏ hết đối với dục vọng vật chất. Ngài không bị chướng ngại. Ngài đem cái học được trong 12 năm cũng buông bỏ luôn, sở tri chướng không còn. Nếu như cái bạn đã học, học rồi bạn có chấp trước, có phân biệt, thì cái đã học được đều biến thành sở tri chướng. Chúng ta học kinh Phật cũng là như vậy. Không luận là bạn học pháp môn nào, học loại kinh luận nào, bạn vẫn còn chấp trước, vẫn còn phân biệt. Cái học của bạn là sở tri chướng, không khai trí tuệ. Như thế nào mới khai trí tuệ vậy? Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Bạn buông bỏ, trí tuệ liền hiện tiền. Bạn có thể học, cũng có thể không học. Ai có thể bảo chúng ta không học vậy? Ở Trung Quốc, Đại sư Huệ Năng, tổ thứ sáu của Thiền Tông, Đại sư Ngài Thị Hiền nói với chúng ta, có thể không học. Huệ Năng không biết chữ, không có đọc qua sách, cũng không có nghe qua kinh, cũng không hề đọc qua kinh. Tâm của Ngài rất thanh tịnh, Ngài không có dục vọng. Không có dục vọng chính là không có phiền não chướng. Ngài cũng không hề đi tìm cầu tri thức này, nên Ngài không có sợ tri chướng. Do gì? Ngài đi bán củi, nghe người chủ nhà tụng kinh Kim Cang. Ngài ở ngoài cửa nghe, Ngài có thể nghe hiểu được. Người tụng thì không hiểu được cái ý, Ngài vừa nghe thì hiểu ngay. Như vậy gọi là thiên tài. Vì sao đến Hoàng Mai cầu học, chưa hề bước qua thiền đường của Hoàng Mai, cũng chưa hề bước qua giảng đường. Ở Hoàng Mai 8 tháng, ngũ tổ phân phối công việc cho Ngài, làm công quả trong nhà trù, bữa củi, giả gạo đã làm hết 8 tháng. Chỉ ngày cuối cùng truyền y bát, buổi tối canh ba nửa đêm, triệu Ngài đến phương trượng thất giảng kinh Kim Cang cho Ngài nghe. Chúng ta đều biết chỉ giảng đại ý, giảng chưa được một phần ba. Giảng đến ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, Ngài cũng giống như Thích Ca Mâu Ni Phật nhập định vậy, đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông bỏ hết, hoát nhiên đại ngộ. Cái Ngài ngộ, cái Ngài thấy cùng với cái ngộ dưới cội bồ đề của Thích Ca Mâu Ni Phật là hoàn toàn giống nhau. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật giống như trong Quán Thế Âm Phổ Môn Phẩm đã nói, đáng hiện thân Phật để độ, Ngài liền hiện thân Phật. Đại sư Huệ Năng ở Trung Quốc, đáng hiện thân tỳ kheo để độ, Ngài liền hiện thân tỳ kheo. Cảnh giới hoàn toàn giống nhau. Việc này chúng ta phải nên biết, chúng ta phải thấu hiểu. Cho nên thế xuất thế gian pháp không phải ở học tập, không phải ở kinh điển và sách vở thế gian, không ở trong đó. Bạn có thể đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông bỏ, tất cả pháp đều là Phật pháp, không pháp nào không là Phật pháp. Nếu như không thể buông bỏ ba thứ này, bạn vẫn còn vọng tưởng, vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước, thành thật mà nói, pháp nào là Phật pháp? Không có pháp nào là Phật pháp. Việc này chúng ta phải nên biết. Sau đó, chúng ta mới biết cái học của chúng ta rốt cuộc là Phật pháp hay là thế pháp. Thế pháp thì cái của bạn học được là thường thức, là tri thức. Phật pháp, cái của bạn học được là định huệ. Thường thức, tri thức không thể giải quyết được vấn đề. Có thể giải quyết cục bộ, không thể giải quyết cả một vấn đề. Tri thức, thường thức, cho dù có giải quyết vấn đề, sẽ có di chứng phụ. Trí tuệ thì không. Trí tuệ có thể giải quyết hết cả vấn đề. Vấn đề của vũ trụ, vấn đề của nhân sanh, có thể giải quyết hết thảy vấn đề, nhất định không có di chứng phụ. Cho nên Phật dạy chúng ta cầu trí tuệ. Việc này ở trong kinh điển nói được rất rõ ràng, rất tường tận. Phật dạy bảo chúng ta học Phật là học cái gì? Trong kinh có một câu nói, chính là mục tiêu cao nhất mà bạn học tập. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Câu nói này có thể phiên dịch. Vì sao không dịch? Tôn trọng mà không dịch. Đây là mục tiêu cao nhất của người học Phật. Tôn trọng nó. Dịch thành ý của Trung Văn là vô thượng chánh đẳng chánh giác, là bạn cầu cái này. Hiện tại chúng ta biết rồi, buông bỏ chấp trước. Chúng ta chấp trước đối với người, với việc, với tất cả vạn vật. Chân thật buông bỏ chấp trước, bạn liền được chánh giác. Đó chính là A-la-hán. A-la-hán là tên gọi của học vị. Do tu pháp gì vậy? Chính là buông bỏ chấp trước. Còn chấp trước nữa, bạn nói xem, khởi tâm động niệm của chúng ta ngày nay, đối lập với người, đối lập với việc, đối lập với vật, cái đối lập này chính là chấp trước. Cho nên những năm gần đây, tôi đã tham dự Hội nghị Hòa bình Thế giới. Khi thảo luận vấn đề, tôi liền đưa ra lý luận quan điểm này, hóa giải xung đột. Bắt đầu từ đâu mà hóa giải? Từ ngay nội tâm chính mình hóa giải đối lập với người. Họ đối lập với ta không hề gì. Ta thì không đối lập với họ. Khi vừa đối lập thì lỗi lầm đến. Đối lập nhất định là do đôi bên. Ở đây là không có đối lập. Người khác đối lập với ta hoàn toàn bị hóa giải. Không có đối lập thì không có mâu thuẫn, không có xung đột. Muốn hóa giải xung đột thì phải từ ngay đây, không phải từ hai bên xung đột. Từ hai bên xung đột là vĩnh viễn không thể giải quyết vấn đề. Nhất định phải từ nội tâm, chính mình hóa giải đối lập. Phải từ ngay đây mà làm. Đây là bạn có trí tuệ. Việc này không phải thường thức. Tiến thêm bước nữa, không những không chấp trước, phân biệt cũng không còn, thì bạn được nâng cao, gọi là chánh đẳng chánh giác. Danh xưng của chánh đẳng chánh giác gọi là Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát là học vị thứ hai, tương đương thạc sĩ, tiến sĩ, học sĩ trong trường đại học hiện tại chúng ta. A-la-hán là học sĩ, Bồ Tát là thạc sĩ, Phật là tiến sĩ. Đó là tên gọi của ba học vị. Phải luôn rõ ràng bạn đang ở học vị nào. Học vị cao nhất là buông bỏ hết vọng tưởng, không có vọng tưởng. Thì ở đâu ra phân biệt chấp trước? Cho nên chỉ cần bạn buông bỏ. Sau khi buông bỏ thì thế nào vậy? Sau khi buông bỏ rồi, trí tuệ của bạn liền hiện tiền. Cho nên Phật nói trí tuệ không phải do học mà có. Học không được. Trí tuệ là từ trong tự tánh của ta vốn đầy đủ. Bạn xem, trong Kinh Hoa Nghiêm Ngài nói, tất cả chúng sanh đều đầy đủ trí tuệ Như Lai, đức năng Như Lai, tướng hảo Như Lai. Lời của Ngài đã nói như vậy. Tất cả chúng sanh đều đầy đủ trí tuệ đức tướng Như Lai. Tôi giải thích thêm, trí tuệ Như Lai, đức năng Như Lai, tướng hảo Như Lai. Tất cả trong tự tánh vốn đủ, không cần cầu bên ngoài. Vì vậy Phật Pháp gọi nội học, hướng bên trong mà cầu, không hướng ra ngoài. Thật cầu có được, Đại sư Huệ Năng biểu diễn cho chúng ta, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng biểu diễn cho chúng ta, họ đều cầu được. Buông bỏ thì được. Cho nên tôi thỉnh giáo với Đại sư Chương Gia, Ngài dùng phương pháp gì? Có phương pháp gì để con có thể mau khế nhập được Phật Pháp không? Ngài liền nói với tôi, nhìn được thấu, buông được xuống. Thật gọi là nói trắng ra, một tí che giấu cũng không có. Thẳng thừng mà nói với tôi, căn tánh của chúng ta không phải là thượng căn, không phải là thượng thượng căn. Chúng ta là người trung hạ căn. Nghe phương pháp này của lão sư, lão sư dạy chúng ta từ từ mà buông. Ngày sau nhiều hơn ngày trước một chút, năm sau nhiều hơn năm trước một tí. Nhưng hiện tại tôi đã làm 56 năm rồi. Làm qua 56 năm rồi, thật là có tiến bộ. Mỗi năm đều có tiến bộ, mỗi tháng đều có tiến bộ. Tiến bộ từ đâu mà thấy được? Nếu các vị thường nghe tôi giảng kinh thì sẽ phát hiện được. Mỗi năm tôi giảng cảnh giới không giống nhau, đó chính là tiến bộ. Vì sao có tiến bộ vậy? Vì năm nay tôi buông bỏ nhiều hơn năm trước. Mỗi năm mỗi nhiều, ba thứ đều phải buông bỏ. Khó nhất đương nhiên là vọng tưởng. Vọng tưởng là khởi tâm động niệm, vô cùng là khó khăn. Nhưng phân biệt chấp trước thì mỗi năm ít đi, mỗi năm bớt dần, trí tuệ đó mới khai mở. Bởi vì ngay trong đời này của chúng ta dốc hết sức, có thể đưa chính mình nâng cao lên ngôi vị A-la-hán, nâng cao lên ngôi vị Bồ-Tát, vậy thì xem như rất có thành tựu rồi. Nếu như không luận chúng ta ở hành môn, giải môn có đọc tốt hơn, vẫn không buông bỏ phân biệt chấp trước, thậm chí năm này còn nghiêm trọng hơn năm trước, vậy thì cái học của bạn đều là pháp thế gian, không phải Phật Pháp. Việc này phải nhận biết cho rõ ràng. Vậy thì đối với quan niệm lý luận trọng yếu trong Phật Pháp, nguyên lý nguyên tắc tu học, sau khi biết rồi phải nỗ lực mà làm. Buông bỏ phải từ đâu mà buông vậy? Ngay trong cuộc sống thường ngày mà buông bỏ. Ăn uống không nên chọn lựa mùi vị ngon không ngon, chất lượng tốt hay không tốt, không còn chấp trước. Chọn lựa thì đó là chấp trước, đó là phân biệt. Cho nên bạn phải từ ngay nơi đây chân thật học làm cho được. Sau khi thật buông bỏ rồi mới có thể quay về với đại tự nhiên. Quay về với đại tự nhiên thì thật là khỏe mạnh, đó là rất tốt đẹp. Do vì thông thường người ta không biết được chân tướng, luôn yêu cầu vật chất. Làm thế nào bảo dưỡng thân thể này? Kết quả thân thể càng bảo dưỡng càng xấu đi. Bảo dưỡng đến sau cùng, rất nhiều bệnh tật đều do bảo dưỡng mà ra. Thân thể cũng không thể không xem trọng. Không xem trọng bỏ bừa nó thì cũng là sai lầm. Bảo dưỡng nó quá đáng thì càng sai. Vì thế, giữ lấy mức trung bình. Trung bình chính là phải tùy thuận tự nhiên. Thí dụ nói khí hậu, chúng ta mặc y phục, mùa đông thì phải mặc áo bông giữ ấm, tùy thuận tự nhiên. Mùa hạ nên mặc được mát mẻ, không nên nói mùa hạ thì mặc đồ của mùa đông, mùa đông thì mặc đồ mùa hạ. Bạn đã khác thường, đó là trái với tự nhiên. Người Trung Quốc rất xem trọng đi đứng ăn uống. Mỗi một tháng ăn thứ gì đều không giống nhau. Việc này căn cứ vào cái gì? Căn cứ vào thời tiết đó có sinh trưởng. Đó chính là thời tiết này bổ dưỡng bạn là những thứ nào? Nhất là người xưa Trung Quốc họ rất là chú trọng. Thứ mà bạn ăn từ đâu mà chọn lấy? Trong 30 dặm vuông, hiện tại đại khái khoảng 20 cây số. Trong phạm vi 20 cây số, các thứ ngũ cốc trong vùng đó, nuôi người địa phương đó, khi bạn ăn vào rất là bổ dưỡng. Quê hương bản quán. Nếu như bạn nói những thứ này ăn không ngon, đi tìm đồ ngoại quốc là nuôi người ngoại quốc, không phải nuôi bạn. Đạo lý này hiện tại không còn người hiểu, cho nên hiện tại thứ chúng ta ăn đều muốn ăn đồ nhập khẩu. Đồ nhập khẩu không bổ dưỡng cho người phương này. Bổ dưỡng cho người phương này nhất định phải từ ngay đây sinh ra lớn lên. Việc này người Trung Quốc từ xưa đến nay nói về đạo lý này nói được rất thấu đáo. Thế nhưng vào những năm gần đây, khoa học kỹ thuật phát triển, giao thông thuận tiện, cho nên đồ ngoại quốc cũng tràn ngập thị trường của chúng ta, nhất là loại ăn uống. Tôi đã đọc qua tác phẩm của Thang Ân Tỷ, nhà lịch sử triết học người Anh. Thang Ân Tỷ quả nhiên nhắc đến đời sống khỏe mạnh nhất là phải hồi phục lại cách trồng trọt của người trước thì khỏe mạnh nhất. Hiện tại cơ giới hóa, phân bón, thuốc trừ sâu làm cho những loại nông sản của đại tự nhiên đều bị phá hoại. Ngay đến hoa cỏ, cây trái cũng đều bị phá hoại. Đối với sức khỏe của con người rất không tốt. Người hiện tại chỉ thích dễ nhìn, trồng ra tươi tốt đẹp mắt, thế nhưng không trung thực. Bên trong mang rất nhiều bệnh khuẩn. Do đó hiện tại bệnh tật càng ngày càng nhiều. Tôi đã xem qua phần báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Họ nói 20 năm trước, ở trên toàn thế giới, phát hiện ra gần 30 loại bệnh độc là loại mới. Ngày trước không có loại bệnh độc này. 5 năm gần đây nhất, điều tra báo cáo phát hiện của 5 năm gần đây có đến 1.100 loại bệnh độc. Đưa ra cảnh báo, bởi vì những thứ này chưa có vaccine đối trị, sợ nhiễm phải. Mong muốn mọi người ở ngay trong cuộc sống thường ngày, ăn uống đi đứng phải đặc biệt lưu ý. Sau khi có loại bệnh này độc phát, không có thuốc trị, quá nhiều, hơn 1.000 loại, bạn phòng cũng không phòng được. Sợ nhất là ôn dịch có tính toàn cầu, cũng chính là bệnh truyền nhiễm. Đây là căn cứ vào những số liệu điều tra mà công bố ra. Vì sao có những thứ bệnh độc này vậy? Hiện tại trên toàn thế giới cũng không có người có thể giải đáp. Thế nhưng trong Kinh Phật có. Kinh Phật chúng ta đã học nhiều năm đến như vậy mới biết. Không chỉ là như Phương Tiên Sinh đã nói, đây là triết học cao nhất. Hơn nữa hiện tại chúng ta còn phát hiện nó là lý luận tối cao, đạo đức tối cao, nhân quả viên mãn nhất, triết học cao nhất. Ta xem khoa học cận đại nói đến thái không vật lý, nói đến lượng tử lực học, nói đến hạt cơ bản. Những thứ này trong Kinh Đại Thừa hơn 2.000 năm trước Phật đã nói qua rất nhiều, nói được rất tinh túy. Hiện tại những nhà khoa học này chỉ có thể nói chứng thật Phật Pháp đã nói là không sai. Thế nhưng nội dung của Phật Pháp đã nói họ không thể làm được. Đọc xong ngày 15 tháng 3 năm 2009, nhằm ngày 19 tháng 2 năm Kỷ Sửu. cũng là ngày lễ viếng Đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Cẩn dịch vòng Tây cư sĩ. Người đọc Phật tử Quảng Tâm. Kỹ thuật thu âm vòng Tây, phát tâm cúng dường cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử Thiện Chân phát tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật. Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.